quan vài dòng nhắn rằng người Sài Gòn vẫn cô đơn. Dù thành phố cũ đã thay đổi tên mà người năm cũ vẫn không hề quên, vẫn mong bình minh sẽ toang màn đêm.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Lại một ngày nữa bản lề rồi mà thời tiết vẫn không thay đổi, nồng sắc nóng anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Khôi Nguyên, anh đang qua vào quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết vẫn tiếp tục nóng nhưng mà tuần sau thì có thể sẽ có mưa. Nhưng mà chúng ta mùa hè rồi, chị Thu Nga đừng có khiếu nại nữa.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng rồi, nóng không có thể nào mà than được, tại than thì nó cũng ở đó. Tuy nhiên, than là bệnh của con người, phải than thôi. Mới mở mắt ra mà đã là 80 độ rồi. Ngày hôm nay nó lên cái kiểu mà 99 sen. Cao nhất là 99, nghĩa là chỉ có một số thôi. Mà nhưng mà với cái heat index thì chúng ta cũng biết rằng trên 100 độ và nó hầm lắm tại vì nó không có mưa. Và buổi tối cũng là cái nhiệt độ như bây giờ. Ngày thứ năm ngày mai thì không có mây nào hết, mặt trời ra rực rỡ và nhiệt độ cũng y như vậy, 99-79. Ngày thứ sáu 97-77 và ngày chủ nhật 94-76. Muốn có mưa thì chờ tới tuần sau. Tuần sau thì nhìn chung thì thấy sẽ có mưa xuống đó, nếu không thì tốn tiền nước lắm, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chắc chắn là bây giờ trong cái tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì mỗi một ngày mở mắt ra, những con số 9 tiếp tục xuất hiện. Và chúng ta biết rằng là sẽ rất là nóng, và nóng cho cả những cái tháng sắp tới. Ngày hôm nay thì lúc này đã là 81 độ và lên cao ngày hôm nay là vào khoảng 95, mà 10% cơ hội mưa rất là thấp và rất là nóng. Người ta nói rằng là hôm nay thì buổi trưa mà ai mà không có việc gì ra ngoài thì tốt nhất mình nên ở trong các cái chỗ làm hoặc đi ra ngoài thì nó sẽ rất là nóng. Gió theo hướng đông nam từ 10 tới 15 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 76. Qua ngày mai thì cũng như vậy, 94 độ cao nhất và buổi tối xuống thấp là 76 với 20% cơ hội mưa. Và nó cũng sẽ kéo dài qua ngày thứ sáu, 93 là nhiệt độ cao nhất và buổi tối xuống thấp là 77. Và cuối tuần thì theo dự báo từ cơ quan khí tượng thì có thể rằng là có một vài các cái cơn bão ở ngoài khơi nó đang đi vào và có thể gây ra một cái những cái cơn mưa ở tiểu bang Texas. Thì nhìn vào đây thì ngày thứ bảy và chủ nhật thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút, bởi vì 90% cơ hội mưa có thể xảy ra vào cuối tuần này và nhiệt độ thì sẽ giảm xuống còn khoảng 85-86 và buổi tối xuống thấp là 75.
Kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về việc bệnh viện St. Luke's tại Houston đã loan báo là họ tạm ngưng một chương trình ghép tim rất là nổi tiếng của bệnh viện này sau khi đã có một số trường hợp bị tử vong. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp nói về cái đuôi của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Trong đó có một chi tiết khiến cho nhiều người lo ngại, đó là ông Trump đã đồng ý chấm dứt các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Và bây giờ, chính các giới chức quân sự cũng cho biết rằng là họ lo sợ về thỏa thuận kể trên. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là trong vòng 2 năm vừa qua, cơ quan về an toàn công cộng của tiểu bang Texas, tức là DPS, đã chia sẻ những cái thông tin về những người lái xe bị tích kịch cho cơ quan di trú liên bang, và con số này có thể lên đến hàng trăm hoặc có thể là hàng ngàn người. Và điều đó khiến cho các giới chức liên bang dễ dàng hơn trong việc trục xuất những nghi can ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết nhờ hai người sáng lập ra hệ thống trường charter rất là nổi tiếng là Vernet là ông bà Clough thì đã bị các giới chức điều tra về vấn đề tẩu tán tài sản sau khi họ thừa nhận đã lấy tiền của trường và không có khai báo về những số tiền đó với sở thuế vụ. Và nếu mà bị kết tội thì họ có thể phải bồi thường lên đến 4.4 triệu Mỹ Kim. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến bầu cử, khi mà các giới chức của đảng Cộng Hòa phải buộc thừa nhận rằng họ không có đủ tiền để mà có thể tiếp cận với giới chức với các cử tri. Nhưng mà đó lại là không phải là vấn đề đối với đảng Cộng Hòa trong các cuộc đua tại tiểu bang Texas. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chính trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về vụ án độc quyền. Trong một cái phán quyết vào ngày hôm qua, một vị thẩm phán của chính phủ liên bang đã dọn đường cho việc công ty AT&T trở thành một trong những tay chơi lớn trong cái ngành giải trí và đã khóa lại về cái cố gắng của chính phủ là ngăn chặn không cho công ty truyền thông lớn này được sáp nhập với lại Time Warner Cable. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay họ đăng một cái tấm hình cảnh Tổng thống Donald Trump đang cùng đi bộ với lại nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thì Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã rời khỏi Tân Giao Ba vào ngày hôm qua thứ ba và họ cùng ca ngợi lẫn nhau về những cái tiến triển tốt trong cái việc giải thể vũ khí nguyên tử tại bán đảo bán đảo của Bắc Triều Tiên cũng như là Triều Tiên. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump đang phải đối diện tại nội địa ở Hoa Kỳ về những cái gì mà người ta nói là ông đã nhận quá ít trong khi đã phải bị mất quá nhiều, đặc biệt là ngay cả cái thỏa thuận là tạm thời ngưng không có tập trận với lại Nam Hàn. Bản tin kế tiếp cho hay vị giám đốc tân cử của Convention South Baptist là một người rất trẻ. Ông mặc quần jean nhưng mà lại không có thuyết trình trong cái buổi lễ ngày hôm qua. Đó là ông J.D. Gear, cư trú ở bên Durham, tiểu bang North Carolina, đã được bầu trong một cái cuộc họp thường niên của SBC tại thành phố Dallas vào ngày hôm qua, ngay tại trung tâm hội nghị K. Bailey Hutchinson. Và cuối cùng thì câu chuyện nói về người phi công sau khi đã đáp cái chiếc máy bay đã bị hư một cái động cơ, thì bà phi công của Southwest là Tammy Jo Su đã trở lại bầu trời. Tuy nhiên thì bà cho hay là đời sống của bà có một chút xíu thay đổi sau cái vụ tháng 4 vừa qua. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết lý do có những sự thay đổi như thế nào. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có cái bản tin liên quan tới việc là DPS của bang Texas, tức là Sở An toàn Công cộng của bang Texas, đã nói rằng là họ cung cấp một cái danh sách những cái người vi phạm giao thông, và nó được xem như là một trong những cái việc giúp cho những cái người nhân viên công lực của di trú, tức là ICE, có thể dễ dàng trục xuất những cái người đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thì trong 2 năm qua thì Sở An toàn Công cộng của bang Texas đã chia sẻ với nhân viên di trú tên của hàng trăm và có thể là lên tới hàng ngàn những cái người mà lái xe vi phạm trên toàn bang tại các thành phố, để mà giúp cho những cái nhân viên di trú dễ dàng hơn trong việc xác định danh tính để mà trục xuất những người mà họ nghi ngờ rằng là đang ở Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, đặc biệt rằng là tại tiểu bang Texas. Lấy cái việc gần đây nhất là một vụ việc ở tại thành phố San Antonio đã có những cái tranh cãi bởi một hành động của một nhân viên công lực Highway Patrol, một người mà theo lời một thẩm phán tại thành phố San Antonio đã có những cái hành động không có được đúng đối với một người lái xe vi phạm cái lỗi giao thông và bị nghi ngờ là đang ở đây bất hợp pháp chỉ vì anh này nói tiếng Mẹ Tây Cơ, nói tiếng Tây Ban Nha. Không có biết nói tiếng Anh, và bởi vì việc bất đồng ngôn ngữ cũng đã dẫn đến những va chạm đối với cái người nhân viên công lực và cái người vi phạm cái lỗi giao thông này. Danh sách những người mà đang sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp được xem là cái mối quan tâm rất là lớn đối với Sở Di trú Hoa Kỳ cũng như là chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Khi mà chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua, kể từ khi mà trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thì ông Trump đang làm rất là quyết liệt trong việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên thì những cái nhà phê bình thì cho rằng là việc cung cấp tên của những cái người vi phạm lỗi giao thông của DPS có thể cho phép cảnh sát di trú vào hồ sơ để mà truy bắt dễ dàng hơn. Thế nhưng mà nó vẫn có thể để lại những thiếu sót. Một số ý kiến khác thì cho rằng là những danh sách của những người vi phạm giao thông, mặc dù rằng là một cái công cụ để mà giúp cho những nhân viên di trú ICE có thể tập trung vào những người mà họ nghi ngờ, thế nhưng mà không phải ai vi phạm cũng đều là những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, bởi vì đây chỉ là danh sách của những người vi phạm những cái lỗi giao thông bình thường. Và đương nhiên, trong thời gian vừa qua cũng đã có những cái vụ bắt lầm những người mà đang ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Omar East Weibo là một nhân viên làm việc cho ICE đã trả lời tại một phiên tòa ở thành phố San Antonio gần đây. Đó là việc mà những cái người làm cho Sở An toàn Công cộng của bang Texas có cái một danh sách và chuyển cho những người làm việc cho ICE là một trong những cái yêu cầu đến từ sở di trú của Hoa Kỳ. Và khi mà có được danh sách như vậy thì sẽ dễ dàng hơn cho những người nhân viên công lực di trú có thể xác định xem là những người nào nghi ngờ đã tới Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và cái số người trong danh sách có thể thay đổi dựa vào những lần cung cấp của DPS, nhưng mà mỗi một nhân viên làm việc cho ICE, tức là Immigration Customs Enforcement, là nhân viên của sở di trú, thì mỗi một người như vậy có thể sẽ có một danh sách từ 20 người cho tới 100 người. Và đương nhiên, không phải ai trong số 100 người này đều là những người sống bất hợp pháp, và người này thừa nhận rằng đôi khi đã có những cái sự lầm lẫn đối với nhân viên di trú. Và trong khi đó thì theo phát ngôn nhân của DPS là Tim Vinger, thì ông nói rằng là không riêng gì ở thành phố San Antonio mà trên cả các thành phố khác như là Houston, Dallas, thì DPS đều gần như gửi các cái danh sách của những người vi phạm đến đối với những cái người nhân viên công lực làm việc cho sở di trú Hoa Kỳ. Và danh sách này thì không hề nói đến nguồn gốc của những người này đến Hoa Kỳ bằng cách nào, mà chỉ nói về những cái lỗi mà họ vi phạm như là lái xe quá tốc độ hoặc là không có các cái giấy phép lái xe hợp lệ khi mà di chuyển trên bang Texas. Và gần đây nhất thì sở di trú Hoa Kỳ cũng như là những người nhân viên công lực của ICE yêu cầu thêm là DPS nên cung cấp danh sách những người mà vi phạm lái xe khi mà say rượu, tức là DWI, bởi vì những cái người nhân viên công lực của ICE cho rằng là đa số những người mà lái xe không có bằng lái hoặc là những người lái xe say rượu là những người mà sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Và đây là một trong những điều mà họ đã thấy trong những năm vừa qua. Số lượng người mỗi năm mà vi phạm các cái vụ lái xe không có, coi như lái xe say rượu, đã được xác định rất là cao, và gần như 70-80% những người này là đến từ những quốc gia Trung Mỹ mà không có giấy tờ. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, công việc xây cất một cái khu giải trí complex đang tiến hành rất nhanh từ Global Life Park gần những khu trong cái khu nhà tương lai, The Texas Rangers, gọi là Global Life Field. Bây giờ đã có một thời gian, khi nào thì được mở ra. Ngày thứ ba hôm qua, trong buổi workshop meeting, City Manager Arlington là Trey Yelverton nói thời gian được ấn định mở Texas Life vào ngày 9 tháng 8. Thị trưởng Arlington là ông Jeff Williams nói toán nhân viên đã làm việc gấp đôi để cho xong cái project này. Texas Life là partner giữa Rangers, The Cordish Companies và The City Arlington. Kể cả 200.000 square feet của một không gian rộng và 5.000 cho những cái event outdoor. Nó kể cả 1.000 permanent cho công việc và sẽ được ngồi chỉ cách khoảng 1 feet từ Global Life Field và đi bộ rất ngắn tới vận động trường AT&T. Trong số những địa điểm lôi cuốn còn cả Troy's Restaurant, hành lang bia và được lấy tên của cầu thủ nổi tiếng NFL Hall of Fame Troy Aikman. Và nếu mà ai muốn làm việc tại khu vực giải trí mới nhất của Arlington thì đây là một cơ hội. Texas Live Entertainment Complex, 250 triệu đang cần người làm. Nó sẽ mở vào August, cần bartender, server, đầu bếp, ca nhạc sĩ, ban nhạc, cần cả nhân viên marketing và promotion manager. Để cho công việc tiến hành cho nhanh thì trước đây những xe truck đã đổ đất từ cái khu vực Global Life Field làm việc 20 tiếng một ngày. Tuy thời gian làm việc bận bớt dần, nhưng mà dân cư Arlington vẫn có thể thấy những cái xe truck di chuyển liên tục, như là diễn hành từ North Collins Street tới những nơi, tới cái nơi khu cất, nơi mà Arlington Landfill, và cách xa đó khoảng là 5 mile. Cái khu vực này theo dự trù sẽ lôi cuốn khách du lịch đến rất đông, làm nền kinh tế sẽ phát triển lớn tại thành phố Arlington và những khu vực lân cận. Trở lại với Khôi Nguyên.
Tin từ quý tín giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là đầu tháng này, bệnh viện Baylor St. Luke tại Medical Center của Houston đã loan báo rằng là họ tạm ngưng một chương trình cấy ghép tim rất là nổi tiếng sau khi có một số trường hợp đã tử vong. Và bản tin này đã khiến cho những bệnh nhân chờ trong danh sách để mà có thể cấy ghép tim rơi vào tình trạng căng thẳng không biết sẽ đi về đâu. Và những bệnh nhân này đang chờ đợi để tìm hiểu xem chương trình này liệu có mở lại vào ngày thứ Sáu tới đây hay không, sau khi kết thúc 2 tuần để mà bệnh viện mở các cuộc điều tra nội bộ. Hoặc là có thể chương trình này sẽ tạm ngưng lâu hơn để được chỉnh sửa lại. Theo như ông Daniel Red là một trong số những bệnh nhân chờ đợi để được ghép tim, thì ông này đã phải đến Houston vào cuối tuần vừa qua từ nhà của họ ở khu vực Rio Grande Valley, cách khoảng 6 tiếng lái xe đến Houston để mà tìm kiếm một apartment ở trong thời gian ngắn trong khi chờ đợi để mà cấy ghép tim. Nhưng bây giờ khi bản tin này được đưa ra, ông rất là bất ngờ và cũng không biết rằng là liệu họ có thể nào để mà có thể được cấy ghép tim hay không. Sau khi có một số cuộc điều tra được tờ Houston Chronicle cùng với cơ quan vô vụ lợi là ProPublica đã điều tra cho biết rằng là 3 trên tổng số 9 bệnh nhân nhận cấy ghép tim đã bị thiệt mạng trong năm 2018. Và việc tạm ngưng này được công bố hồi đầu tháng sau khi điều tra của tờ Houston Chronicle và cơ quan ProPublica tiết lộ những vấn đề lâu năm trong chương trình này, khiến cho các bác sĩ hàng đầu của chương trình đã phải rời bỏ chương trình và cũng như là tỷ lệ tử vong cao hơn mong đợi cho những cái bệnh nhân trong một năm cấy ghép tim. Ông Red là một trong số 89 người đang chờ để được cấy ghép tim tại bệnh viện St. Luke. Mặc dù trong danh sách này thì có khá nhiều người có nguy cơ cao là bị mất mạng, nhưng mà họ buộc phải chờ đợi. Nếu mà chương trình được mở trở lại vào thứ Sáu tới đây thì có thể sẽ là một tin vui, nhưng mà nó cũng có thể sẽ bị ngưng hoặc là đình trệ nhiều tháng hoặc là nhiều tuần sau khi có một số điều chỉnh từ phía bệnh viện St. Luke. Trong một văn bản trả lời các câu hỏi thì phát ngôn nhân của bệnh viện cũng cho biết rằng là họ đã liên lạc với những người bệnh trong danh sách nặng nghiêm trọng hoặc là có nguy cơ cao để mà loan báo rằng là họ phải chờ để chờ đợi những cái thông báo sau của bệnh viện sau khi bệnh viện có những cái cuộc họp nội bộ trong vòng 14 ngày. Vấn đề này đã dẫn đến một số bác sĩ hàng đầu về tim mạch của bệnh viện St. Luke từ 2 năm trước đã phải giới thiệu những bệnh nhân có nguy cơ cao sang những cái bệnh viện khác. Và hồi tháng Giêng vừa qua thì trung tâm Medicare và Medicaid đã trích dẫn rằng là thành tích cũng như là chương trình về cái ghép tim này đã không mang lại kết quả như mong đợi. Và để mà đáp ứng lại hoặc là để lại hồi đáp lại những cái cáo buộc kể trên thì bệnh viện St. Luke đã mở ra một website là hearttransplantfacts.org để mà loan báo rằng là những kết quả không như rằng là những cái bài báo đó đưa tin. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần sau khi website này đi vào hoạt động thì các giới chức đã quyết định ngưng chương trình sau khi có 2 ca tử vong mới của những bệnh nhân cấy ghép tim. Và theo bây giờ, một số chuyên gia lo ngại rằng là liệu bệnh viện St. Luke có sửa chữa được những chương trình một cách nhanh chóng như vậy hay không? Hay là chương trình này bị buộc phải ngưng vô thời hạn? Và đó là một tin xấu đối với những bệnh nhân đang chờ để được cấy ghép tim tại bệnh viện này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, sau khi đã đáp một chiếc máy bay bị hư một động cơ, thì viên phi công của hãng Southwest là bà Tammy Jo Su đã trở lại bầu trời. Tuy nhiên, bà cho hay là cuộc sống của bà bây giờ đã có một chút xíu thay đổi kể từ sau cái chuyến bay của tháng 4 đó. Bà đã được Tổng thống Donald Trump mời vào tòa Bạch Ốc. Bà cũng đã từng được phỏng vấn trong chương trình 20 trên 20. Và đến nay thì các hành khách đã chặn bà tại các phi trường và yêu cầu được chụp hình chung với bà. Khi bà lái một cái chiếc máy bay nhỏ từ nhà ở thành phố Buni để đến lớp field làm việc, thì bà lại nhận được một cái chỗ đậu xe riêng cho mình ngay tại phi trường dành cho khu vực Southwest Airlines. Và bà cũng nói đùa rằng là ngay cả đứa con trai 18 tuổi của bà cũng ngoan hơn và kính nể bà hơn. Viên phi công này cho hay là bà rất mong muốn được trở lại làm việc trong khoảng thời gian tháng 5 vừa rồi, sau khi bà đã đáp khẩn cấp chiếc máy bay an toàn xuống đất. Bà đã nói rằng là bà đã từng nói với lại chồng bà là bà cần phải bay và bà cần phải trở lại cái cuộc sống bình thường. Bà Su đã có một buổi nói chuyện vào ngày hôm qua thứ ba ngay tại thành phố Grapevine trong hội nghị của National Retail Federation tại khu vực Gaylord Texas Resort ở thành phố Grapevine. Đây là cái lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ khi bà đáp chuyến bay của hãng hàng không Southwest 1380 xuống an toàn. Bà Su đã lái cái chiếc máy bay ở bên phi trường Guadalajara ở bên New York để đến Dallas Love Field vào ngày 17 tháng 4, thì một cái động cơ đã bị hư và mảnh vỡ của nó đã đập nát một cái cửa sổ của chiếc máy bay này. Người hành khách ngồi ngay bên cạnh cái chiếc cái cửa sổ bị bể đó là bà Jennifer Riordan đã bị thiệt mạng. Trong cái bài nói chuyện vào ngày hôm qua thì bà Su đã ngưng lại và cảm xúc khóc khi mà bà nhắc đến bà Riordan, tức là nạn nhân bị chết trong cái chuyến máy bay đó. Đây là cái chuyến máy bay trở lại bình thường đầu tiên của bà từ xuất phát từ thành phố Houston đến Puerto Vallarta. Đây là một cái khu vực giải trí ở vùng Mexico. Bà cho hay là bà đã yêu cầu các chiêu đãi viên hàng không là đừng có đọc tên viên phi công trong cái chiếc máy bay đó. Và khi ngay cả những cái người phi công lái chung với bà trong cái chiếc máy bay đến Puerto Lavo đó cũng kính nể đến nỗi mà không có dám nhìn thẳng vào mắt bà. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 13 tháng 6 năm 2018, nhằm vào ngày 30 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh và 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, quý vị theo dõi trên làn sóng 1600 AM, quý vị có thể biết được tất cả những sinh hoạt và những cái điều mà cần thiết cho đời sống của quý vị cũng có quảng cáo ở trên đài. Nhưng mà ngày hôm nay thì trời nóng quá và những ngày kế tiếp cũng nóng, không thấy mưa quan hơn.
Vâng, đúng như vậy. Tuần này thì chúng ta khô lắm. Nhưng mà tuần sau đó thì các nhà dự báo thời tiết nói rằng là rất là ướt át. Chúng ta vẫn còn dư nước trong năm nay nhưng mà thiếu nước trong tháng này. Vâng, thưa quý vị thính giả, là về phần tin giao thông, đoạn xa lộ 114 đi về hướng đông buộc phải đóng lại ngay lúc 12 qua tỉnh Walker, có một tai nạn khá lớn xảy ra cái đoạn đường này. Ngoài ra thì chúng tôi thấy trong khu vực Dallas Fort Worth thì ở bên Dallas kẹt xe nhiều hơn so với lại khu trung tâm của Fort Worth. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square 2625 West Pioneer Parkway, số phòng 820-822 Grand Prairie, Texas 75051. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square, Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition, Asia Times Square. Trân trọng kính mời.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty điện lực TPL, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã liên tục ủng hộ và tin tưởng. TPL luôn cung cấp giá điện thấp nhất trên thị trường, cam kết làm đúng theo hợp đồng và không phát sinh thêm những ẩn phí. Chúng tôi luôn nhận được sự tín nhiệm của các đối tác từ tư gia cho đến cơ sở thương mại. Nhân viên của công ty điện TPL luôn tận tâm và giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị, vì đó luôn là phương châm làm việc của chúng tôi. Sự hài lòng của quý khách là sự thành công của điện lực TPL. Hãy để TPL giúp tiết kiệm tiền điện cho quý vị, xin gọi 713-552-0484 để được tư vấn miễn phí và mua điện với giá rẻ với công ty điện lực TPL. 713-552-0484, 713-552-0484.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sau khi ông Trump và ông Kim Jong-un đã gặp nhau thì bây giờ toàn bộ thế giới đều ngóng chờ xem tiếp theo sẽ là gì. Nhưng mà các giới chức của Hoa Kỳ lại đang cảm thấy bất an và lo ngại rằng là ông Trump sẽ cho nhiều hơn nhận sau khi đạt được những cái thỏa thuận với ông Kim Jong-un đó cô Thu Nga.
À, cũng có nhiều cái thắc mắc chung quanh cái vấn đề này, và người ta nói rằng cái bất lợi nữa đó là khi mà ông Trump mà gặp với ông Kim Jong-un rồi và những cái thỏa thuận được đưa ra, thì trong đó có một thỏa thuận là Hoa Kỳ sẽ không có tập trận chung với Nam Hàn nữa, và cái điều đó thì không biết là tới nó sẽ có giống như là những cái hòa ước, có những cái hiệp ước mà trước đây ký kết giống như cái kiểu mà của hội nghị Ba Lê chẳng hạn. Thì lúc đó là có nhiều người, có nhiều nước ngồi đó để mà chứng kiến rồi, nhưng mà Cộng sản thì cũng vẫn lật lọng. Như vậy thì cái việc mà ký kết giữa ông Trump và ông Kim Jong-un chỉ có hai bên thôi, thì cái kết quả đó sẽ như thế nào, có tin được cái ông Kim Jong-un đó hay không? Nhưng mà cũng có những nước là ủng hộ rất nhiều, Việt Nam thì cũng lên tiếng, thì Việt Nam lúc nào cũng muốn ăn ké thì lên tiếng như vậy thôi. Tuy nhiên, những cái nước mà đồng minh đứng ở sau lưng của Bắc Hàn thì tuy rằng họ không có ở đó giống như là Trung Cộng chẳng hạn, nhưng mà bóng dáng của họ người ta nói vẫn thấp thoáng đâu đó và chắc cũng không có vui đâu. Cũng giống như nước Iran cũng vậy. Họ cảnh cáo ông Kim Jong-un là chớ nên tin ông Trump, thành ra bên nào cũng có phe hết. Và Iran ngày hôm qua cảnh cáo với lãnh tụ Bắc Hàn là chớ nên tin Tổng thống Mỹ Donald Trump, và nói rằng nguyên thủ Hoa Kỳ có thể hủy bỏ thỏa thuận nguyên tử với Bắc Hàn trong vài giờ thôi. Và Tehran lấy chính kinh nghiệm của mình để đưa ra lời khuyên cho ông Kim một tháng sau khi Washington rút khỏi một thỏa thuận tương tự với Iran. và hai ông Trump và Kim cam kết tại cuộc gặp gỡ Singapore ngày hôm qua sẽ làm việc tiến tới hoàn toàn phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi Washington có cam kết bảo đảm an ninh cho cựu thù của mình. Và họ nói rằng và trích theo lời của ông Mohammed Baker Novak thì được hãng thông tấn IRNA trích lời nói rằng họ không biết lãnh đạo Bắc Hàn đang đàm phán với loại người như thế nào. Không có gì rõ là ông ta không hủy bỏ thỏa thuận này trước khi trở về nước. Và ông Novak này đặt câu hỏi về cái mức độ tin cậy của ông Trump. Và ông nói rằng con người này không đại diện cho nhân dân Mỹ, tức là Iran thì dĩ nhiên là thù nghịch với Mỹ dữ lắm. Cho nên cái chuyện mà thỏa thuận, cái hội nghị thượng đỉnh này bây giờ nó còn cái đuôi nó dài, không biết tới chừng nào mới hết, Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ phía bên Tokyo, tức là Nhật Bản và Nam Hàn thì họ rất là lo. Cái thứ nhất là hai cái quốc gia này từ xưa đến giờ vẫn được bao phủ bởi quân đội của Hoa Kỳ. Thế mà ông Trump bây giờ đã ngưng là nói rằng sẽ không có tập trận chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn nữa. Và cái điều này trước đây đấy thì phía bên Bắc Triều Tiên luôn luôn sợ là cái cuộc tập trận như vậy là để chuẩn bị để mà tấn chiếm quốc gia của họ. Thì một ngày sau cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vừa rồi giữa ông Trump và ông Kim Jong-un thì họ trở về nhà. Ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã có mặt ở Hoa Kỳ. Thì sáng sớm ngày hôm nay, người dân của Bắc Triều Tiên theo như là tin tức cho biết là ngay cả những cái đài truyền hình của nhà nước hay là đài phát thanh và báo chí thì họ đều đăng hình Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un ngay trên trang nhất và nói rằng đây là một trong những cái chiến thắng đầu tiên trong cuộc gặp gỡ với lại Tổng thống của Hoa Kỳ. Còn ông Trump thì trong khi đó, khi mà trở về Hoa Kỳ thì ông này đã phải đối diện nhiều cái câu hỏi là không biết là ông đã ký kết như thế nào, nhưng mà người ta sợ rằng là ông đã mất nhiều hơn là ông được. Thì trong vòng 5 tiếng đồng hồ họp vừa rồi tại Tân Gia Ba về cái việc là sẽ giải quyết cái chương trình vũ khí nguyên tử, thì trước đó thì hai người cũng có những cái qua lại và tấn công lẫn nhau trong vài tháng vừa rồi. Thì ông Trump cũng đã ngày hôm qua thì nhiều lần ca ngợi về cái khả năng gọi là thương thuyết cũng như là khả năng để mà điều đình của ông Trump. Thì cái hai người có vẻ là rất là tâm đắc và cái sự liên hệ tình cảm cũng bắt đầu chặt chẽ hơn. Người ta cũng hy vọng là sẽ có một cái tương lai tốt đối với lại cái quốc gia rất là nghèo nàn của Bắc Triều Tiên. Ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo thì vào ngày hôm nay đã đến thủ đô của Nam Hàn và ông dự trù là sẽ gặp riêng với lại tướng Vincent Brook, tức là tư lệnh trưởng trong cái khu vực này. Ngoài ra thì ông Pompeo cũng sẽ gặp ông Tổng thống của Nam Hàn, ông Moon vào sáng ngày mai thứ Năm để bàn thảo về cái kết quả của cuộc họp thượng đỉnh vừa qua. Ông cũng sẽ gặp ông Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật và sau đó thì ông Pompeo sẽ đến Bắc Kinh để mà cập nhật về những cái thông tin với cái việc mà nói chuyện với lại phía bên Trung Cộng về các vấn đề có liên quan đến Á Châu, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến các cuộc tập trận chung vốn là một trong những đề tài nóng bỏng trong suốt thời gian vừa qua. Và thậm chí là có những lúc là chính quyền Bình Nhưỡng đã quyết định ngừng các cuộc đàm phán tại vì lý do là Hoa Kỳ và Nam Hàn thực hiện các cuộc tập trận chung. Và họ cho rằng đó là những cuộc tập trận để mà tiến hành xâm lược miền Bắc. Tuy nhiên ông Trump thì như anh Quang Hưng cũng nói trong ngày hôm qua vẫn liên tục ca ngợi và tin rằng là vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ được chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện một cách nghiêm túc. Tuy nhiên theo như bản tin cho biết sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được một số các bản tin thì cái vấn đề tập trận chung mà ông Trump quyết định ngừng thì khiến cho nhiều người lo ngại, đặc biệt là các giới chức của Hoa Kỳ. Riêng đối với Nam Hàn cũng như rằng là Nhật Bản là những quốc gia lân cận và bị uy hiếp nhiều nhất. Thì bây giờ chính quyền của Nam Hàn đã loan báo rằng là họ đồng ý dừng các cuộc tập trận chung miễn sao là chính quyền miền Bắc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân cũng như hỏa tiễn của mình. Và đó là được văn phòng tổng thống của Nam Hàn đã loan báo và cũng ám chỉ đến cái việc tập trận chung và dừng lại miễn sao là giải trừ hạt nhân của chính quyền miền Bắc. Liên quan đến Nhật Bản thì họ cũng đồng ý sẽ dừng cuộc tập trận chung
À, nhưng mà họ vẫn còn lo ngại, tại vì theo như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản nói rằng là sự hiện diện quân đội của Hoa Kỳ tại Nam Hàn và các cuộc tập trận chung đóng một vai trò then chốt trong vấn đề an ninh của khu vực Đông Bắc Á. Và họ là Nhật Bản sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tuyên bố dừng tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng như Nhật Bản, và có thể sẽ tuân theo cái quy định này miễn sao là chính quyền miền Bắc cam kết giải trừ hạt nhân. Nói chung là Nam Hàn lẫn Nhật Bản rất là lo ngại và cũng chưa chắc chắn về vấn đề liệu chính quyền Bình Nhưỡng có tuân thủ vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân hay không, hay là nói rồi lại nuốt lời như là trong quá khứ. Và bây giờ chính các giới chức của Tòa Bạch Cung cũng lo ngại, nhưng mà theo như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tướng James Mattis đã nói rằng là ông đã có những cái cuộc thảo luận từ trước với Tổng thống Trump về quyết định ngừng các cuộc tập trận chung, và vì thế ông không bất ngờ trước những phát biểu của Tổng thống Trump với lại chủ tịch lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Theo như phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài là Dana White đã loan báo rằng là tướng James Mattis, Tổng thống Trump cũng như là Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có những cái cuộc bàn thảo rất kỹ trước khi đi đến quyết định ngừng các cuộc tập trận chung. Thì các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại Nam Hàn ngày hôm qua cũng khẳng định rằng là mặc dù họ chưa nhận được những cái chỉ thị cụ thể mới về việc tiến hành hoặc là chấm dứt các cuộc tập trận, bao gồm cả những cái cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay, và họ đang chờ đợi những cái quyết định từ phía chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Trump. Nhưng mà ông Trump thì bây giờ vẫn rất tin tưởng vào khả năng cái vấn đề phi hạt nhân hóa, khi mà ông cho rằng là ông Kim Jong-un là một người yêu nước thương dân và rất là mong muốn sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên để tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế. Và ông Iran thì như cô Thu Nga cũng có nói rằng là ông này là thù địch với Hoa Kỳ nên nói rằng là đừng có tin. Nhưng mà ông Trung Cộng cũng như ông Nga Xô thì nói rằng là đã có những bước tiến mới và một chương mới trong lịch sử cũng đã mở ra. Nói chung là bây giờ nhiều nguồn tin khác nhau. Người ta chỉ chờ đợi một câu hỏi là vấn đề tiếp theo sẽ là gì nếu mà Bình Nhưỡng tuân thủ hoặc là không tuân thủ cái thỏa thuận lần này, cô Thu Nga.
Tiếp tục đánh cá, không biết mèo nào cắn miểu nào. Nhưng mà Ngũ Giác Đài thì cũng có trấn an các đồng minh về cái việc mà cam kết về cái việc mà khu vực an ninh của khu vực đó. Và ông Trump rõ ràng là đưa ra cái tuyên bố này thì người ta nói rằng rất là bất lợi. Tại vì Cộng sản thì họ hay nói như thế mà không phải như thế. Và cái ông Kim Jong-un này bên cạnh đằng sau cái nụ cười giống như cái gương mặt của trẻ thơ nhưng mà không có trẻ thơ và không có hiền lành chút nào hết. Ông này lại giết người không gớm tay. Vì vậy cho nên cái việc mà thỏa thuận với lại ông Bắc Hàn này coi bộ là người ta cũng nghi ngờ lắm. Và cái điều đó có lợi cho Trung Cộng hay chăng? Và ông Donald Trump lại còn cứ ca ngợi ông Kim Jong-un là một người yêu nước và dễ thương. Thì chúng ta thì chờ xem. Nhưng mà ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cũng ca ngợi Tập Cận Bình đã giúp đỡ để có được thỏa thuận phi nguyên tử với là Bắc Hàn. Và ông nói rằng cái điều đó có lợi cho Trung Cộng. Và ông Trump nói với các phóng viên ở Singapore sau cuộc gặp lịch sử với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, thì ông nói rằng đạt được một thỏa thuận là một cái điều tuyệt vời cho thế giới và nó cũng là một cái điều tuyệt vời cho Trung Cộng. Và Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã đưa ra tuyên bố ca ngợi cái giải pháp của ông Trump và ông Kim. Và ông Trump nói ông sẽ, và ông điện thoại cho ông Tập nói là trên đường từ Singapore trở về Washington để nói với Trung Cộng về cái kết quả gặp gỡ thượng đỉnh. Thì nói chung lại đó là ông Donald Trump, ông rất là vui và ông nghĩ rằng đó là một cái điều rất là thành công. Và theo hãng thông tấn KCNA cho biết là ông Kim đã mời ông Trump đến thăm Bình Nhưỡng vào cái thời điểm thuận tiện. Và ông Trump cũng đã có ý mời ông Kim Jong-un sang Hoa Kỳ. Và hai nhà lãnh đạo sẵn sàng chấp thuận lời mời của nhau. Và trong những lời bình luận đầu tiên của ông kể từ sau cuộc đàm phán, thì ông Kim nói rằng cái việc mà ngăn chặn các hành động quân sự gây khó chịu và thù địch chống lại nhau là điều khẩn cấp. Và ông cũng cho biết là hai nước cam kết kiềm chế, không có đánh nhau nữa và thực hiện các bước pháp lý về thể chế bảo đảm của nó. Thì không biết là chúng ta có tin được cái điều này hay không. thì chúng ta chờ xem, tại vì thật tình ra nó cũng chưa có ngã ngủ.
Vâng, Tổng thống Donald Trump bây giờ thì vẫn sử dụng Twitter. Thì sáng sớm ngày hôm nay ông cũng có tweet đi, ông nói rằng là cái sự đe dọa về nguyên tử trên cái bán đảo Bắc Triều Tiên nó không có còn nữa. Và cái điều này ông cũng đã từng tweet như vậy sau cái việc mà khi mà ông đến dự hội nghị G7 đó ở bên Canada, thì họp với các nhà lãnh đạo của 6 cái quốc gia cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ là quốc gia thứ 7. Thì ông cũng đã bị các nhà lãnh đạo của những cái quốc gia kia họ chê trách và họ cũng tách lìa ông ra. Nhưng mà sau khi mà ông trên cái chuyến máy bay để mà đi Tân Gia Ba đó, thì ông cũng thuyết xuống, ông chỉ trích ông thủ tướng của Canada là ông này đã học được một cái bài học từ cái lỗi lầm của mình, là ông đã dám chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Và như vậy đó thì phía bên Canada là phải trả một cái giá rất là đắt. Không biết là giá đắt như thế nào, nhưng mà Canada vẫn là một trong những cái đồng minh lâu đời và thân cận nhất của Hoa Kỳ. Thì ông Trump có nhắc lại là những cái đối đáp giữa ông với lại Thủ tướng Trudeau. Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã từng nói ông Trudeau là cái người mà đâm sau lưng ông. Thì ông Trudeau, ông Trump có nói đó là những người này không có biết được rằng là trên cái chiếc máy bay Air Force One của ông có gắn truyền hình trực tiếp và ông có thể theo dõi được cái cuộc họp báo với lại ông Trudeau trong cái phiên họp thượng đỉnh của G7. Thì những cái bức hình mà ngày hôm qua thì chị Thu Nga cũng như là anh Khôi Nguyên có nhắc đến là nó đã được phổ biến rất là rộng rãi trên mạng. Thì trong đó cho thấy là thủ tướng bà Angela Merkel đã chống hai tay lên bàn nhìn vào Tổng thống Donald Trump. Còn những cái nhà lãnh đạo khác thì đứng chung quanh nhìn thẳng vào ông, cũng như là với cái hình thức rất là giận dữ. Thì Tổng thống Trump có nói là cái bức hình chụp khi mà họ chờ đợi để có cái sự thay đổi trong các văn kiện ký kết theo cái lời yêu cầu của Tổng thống. Và sau đó thì Tổng thống Trump đã từ chối không có ký vào cái văn kiện này. Ông có nhắc đến là cái bức hình đó có vẻ là không có thân thiện, nhưng mà thật ra rất là thân thiện. Không biết là thân thiện như cái kiểu nào đó anh Phương Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Liên quan đến những phát biểu gần đây của ông Trump cũng như là một số giới chức của chính quyền, đặc biệt là ông cố vấn thương mại của Tổng thống Trump là ông Peter Navarro nhắm vào ông Trudeau, thì người ta thấy rằng là có những lời lẽ rất là kịch liệt. Thí dụ như là như anh Quang Hưng đã trình bày, ông Trump đã gọi ông Trudeau là không trung thực cũng như là đâm sau lưng chiến sĩ. Riêng với ông Peter Navarro thì ông này còn phát biểu nặng hơn. Ông nói rằng là có một nơi đặc biệt tại địa ngục cho bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào quan hệ ngoại giao nhưng thiếu đi lòng chân thành với Tổng thống Trump. Và điều này cũng đã, cái lời này người ta nói rằng là nhắm đến ông Trudeau. Thì khi mà được hỏi đó, ông Trudeau đã từ chối đưa ra những cái lời bình luận về việc là ông Trump cũng như là ông Peter Navarro đã nói như vậy. Và ông Trudeau cũng nói ông tập trung vào việc bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Canada cũng như hỗ trợ các lợi ích của Canada. Trong ngày hôm qua thì ông Peter Navarro cũng đã chính thức loan báo một cái lời xin lỗi nhắm đến ông Trudeau sau khi cuộc gặp thượng đỉnh nhóm G7 trong tuần trước. Ông Peter Navarro đã nói rằng là nhiệm vụ của tôi là gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ, và ông nói vấn đề truyền đạt thông tin đó có những cái ngôn ngữ không phù hợp. Đây là một hành động hiếm hoi từ phía Tòa Bạch Cung dưới thời Tổng thống Trump, vốn rất ít khi đưa ra những cái lời xin lỗi công khai. Phía Canada đã có những cái phản ứng lạnh lùng về lời xin lỗi kể trên, với việc ông Trudeau từ chối trả lời khi các phóng viên hỏi là liệu ông có chấp nhận lời xin lỗi từ phía ông Peter Navarro hay không. Ông Navarro đã lên án ông Trudeau sau cuộc họp báo giữa các lãnh đạo của Canada và tại cuộc gặp thượng đỉnh G7. Thì như là chúng tôi cũng nói rằng là ông Navarro đã nói rằng là có một cái chỗ đặc biệt dưới địa ngục, thì đó cũng là một trong những cái lời chỉ trích rất là nặng. Trước đó nữa thì cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Cung là Larry Kudlow cũng đã chỉ trích ông Trudeau. Cả hai người này cáo buộc ông Trudeau đã phản bội ông Trump, người theo đảng Cộng Hòa, tại một cuộc họp báo sau khi Tổng thống Hoa Kỳ rời khỏi Canada. Và khi đó ông Trudeau nói rằng Canada sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm đáp lại các mức thuế mà ông Trump đã áp đặt lên vấn đề thép và nhôm. nhập khẩu từ Canada và Mỹ Tây Cơ cũng như khối Liên minh châu Âu. Nhưng bây giờ người ta thấy rằng là vấn đề chỉ trích cũng như vấn đề ủng hộ là một vấn đề muôn thuở đối với ông Trump cũng như là chính quyền của ông Trump đó, cô Thu Nga.
Yeah, và cái lời xin lỗi của ông này thì bây giờ Canada họ có vẻ là họ lạnh lùng lắm, không có biết là họ có chấp nhận hay không. Quay sang cái tình hình của một nhân vật mà quý vị đang chú ý, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, thì ngày hôm nay sẽ nhận được giải nhân quyền 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Đức, và lễ trao giải diễn ra tại Berlin ngày hôm nay. Và giải được trao 2 năm một lần nhằm tôn vinh các thẩm phán, công tố viên, luật sư trên toàn thế giới, những người hành nghề luật trong hoàn cảnh chính trị khó khăn, thách thức đàn áp và có những đóng góp trong cái việc thực thi quyền của con người. Tại buổi lễ thì ông Nguyễn Văn Đài được ông James Grisa là chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán Đức và bà Glit Jensen là chủ tịch của Ủy ban quyền con người của Quốc hội Đức trao giải. Ông Đài là người Việt Nam đầu tiên được giải này. Và đây là một nhân vật mà chúng ta cũng biết là bị giam cầm rồi bị Cộng sản Việt Nam làm khó dễ. Và nói về lần này tới Đức sau khi được ra khỏi nhà tù thì ông Đài cho biết rằng ông đến đây không phải để yêu cầu cuộc sống riêng cho bản thân của ông, mà là tìm kiếm cơ hội để đấu tranh cho những người bạn của ông, những người như ông còn bị giam giữ trong nhà tù và đang chạy trốn trên khắp đất nước của ông. Và giải thưởng cho năm 2017 được công bố hồi tháng 4 năm ngoái, khi ông Đài vẫn đang bị tạm giam và bị khởi tố với tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, và ông đã bị bắt tháng 12 năm 2015. Và cái việc mà Cộng sản mà gán tội âm mưu lật đổ chính quyền thì bây giờ chắc là họ cũng đang điên cái đầu, tại vì cũng có nhiều cuộc biểu tình và cũng không ngoài cái mục đích nhằm lật đổ bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Và những cuộc biểu tình chống lại cái gọi là đặc khu 99 năm của Cộng sản Việt Nam và cũng như là luật công an mạng bây giờ cũng đang tiếp tục, và chúng ta hy vọng rằng cái phong trào đấu tranh ở trong nước vẫn tiếp tục chứ không nguội lạnh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ siết chặt an ninh trên cả nước, nhất là những cái cuộc biểu tình trong những cái ngày qua, và họ cũng đã phái những cái công an đến một số những cái địa phương. Thì vào ngày hôm qua là báo chí ở trong nước có nhắc đến cái lời của ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam. Thì ông này có nói là đã họp khẩn với lại thường trực của chính quyền Cộng sản Việt Nam từ những cái khu vực địa phương. Thì họ sẽ phái những cái công an đến những cái khu vực này để mà giải quyết trong một số những cái trường hợp, là ngăn chặn không cho những cái vụ biểu tình đã xảy ra trong một số nơi như vậy. Chẳng hạn như là cái cuối tuần vừa rồi quý vị cũng thấy. Thông thường thì nhà cầm quyền sản Việt Nam họ phái công an đến để mà canh gác ngày đêm đối với lại những blogger hay là những cái fake, những người mà đã từng viết trên mạng internet nổi tiếng. Nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại không có thể ngăn chặn được những cái người khác, bởi vì đã có cả hàng chục, hàng trăm ngàn người đã xuống đường rồi, họ mang những cái biểu ngữ ngay tại Hà Nội, ở bên Sài Gòn cũng như là Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang và Phan Thiết. Đặc biệt là người ta chú ý đến cái cuộc biểu tình ở bên Bình Thuận và gồm cả Phan Thiết cũng như là thị trấn Phan Rí. Ở đây đó thì đã dẫn đến một số những cái bạo động, là bởi vì những người biểu tình họ đã tràn vào cái trụ sở công an hoặc là các sở cứu hỏa cũng như là những cái cơ quan khác của chính quyền. Và cảnh sát cơ động thì đã được thành lập để mà đối phó những cái cuộc biểu tình như thế này. Và hiện nay đó thì phía bên Bình Thuận là họ đã bắt một số người lên tới cả 102 người. Nhưng mà nghe nói đó thì họ cũng đã trả tự do cho một số người, nhưng mà còn giữ lại ít nhất là 8 người nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến các cuộc biểu tình vừa qua thì trong ngày thứ hai chúng tôi có loan báo một phần tin liên quan đến việc một công dân của thành phố Houston, người Mỹ gốc Việt, đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đánh đập một cách tàn nhẫn. Thì sau khi tìm hiểu các nguồn tin từ Đài Á Châu Tự Do, tức là Radio Free Asia, thì chúng tôi biết được thông tin cụ thể hơn. Đó là anh William Nguyễn, là công dân của thành phố Houston, con của một gia đình người Việt tị nạn. Anh tốt nghiệp cử nhân tại trường đại học Yale và đang học theo chương trình thạc sĩ tại Singapore, theo chương trình học bổng Lý Quang Diệu. Anh này đã đến Sài Gòn để tham gia vào cuộc biểu tình nhằm chống lại dự luật đặc khu cũng như là dự luật an ninh mạng. Anh đã bị một nhóm các người mặc thường phục, đeo bịt mặt, người ta cho rằng đó là các giới chức an ninh giả danh để mà người ta thành thường dân mặc thường phục, bịt mặt và đánh đập một cách rất tàn nhẫn. Theo các bức hình loan truyền trên Internet thì chúng tôi thấy anh đã bị máu me rất là nhiều và bị kéo lê trên các đường bởi một nhóm những người mặc thường phục đeo bịt mặt. Theo Đài Á Châu Tự Do đã thực hiện cuộc phỏng vấn với bà Vân Nguyễn là thân mẫu của anh William Nguyễn, cho biết là từ khi biết là những cái nguồn tin đó thì bà đã gọi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để mà loan báo cũng như xin sự trợ giúp. Thì phía Đại sứ quán cũng đã nói rằng là họ sẽ cử người xuống để tìm hiểu thông tin, nhưng từ đó đến giờ thì bà đã không nhận được những cái nguồn tin chính xác. Và đồng thời bà cho biết rằng là theo những thân nhân của gia đình đã nói rằng là vào tối ngày 11 tháng 6 thì anh William đã được chuyển qua công an phường 3, quận 3. Và bây giờ thì bên phía gia đình đã thực hiện các bước đi để yêu cầu các bác sĩ đưa ra những cái giấy chứng nhận là anh William khi mà rời khỏi Hoa Kỳ với tình trạng sức khỏe bình thường, và yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ gây sức ép để Cộng sản Việt Nam phải thả anh William Nguyễn một cách hoàn toàn. Và bây giờ trên Internet thì cũng đã có một số thỉnh nguyện thư kêu gọi để ký tên, đồng thời để gây sức ép và thả anh William Nguyễn ra khỏi các nhà tù, bởi vì họ cho rằng là một phút, một giây ở trong nhà tù của chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ là nguy hiểm hơn cho anh này. Nhưng mà bây giờ thì những nguồn tin cụ thể đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bưng bít và người ta không biết số phận của anh William Nguyễn như thế nào đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, bây giờ họ bưng bít rồi thì cũng khó biết lắm. Rồi cái luật an ninh mạng nữa thì chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam muốn đưa đất nước Việt Nam trở về thời Trung Cổ, trở về thời đá mài, là bưng bít hết. Nhưng mà cái hình ảnh của anh William này bị kéo lê thấy rất là tội nghiệp, và chắc chắn rằng anh sẽ được giải cứu nếu mà tất cả người ở Hoa Kỳ này đồng lòng ký tên hoặc là có sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ. Và chúng ta chờ xem và hy vọng là như vậy. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bằng an, và chúng ta cũng hướng về Việt Nam và cầu nguyện để cho cuộc đấu tranh được tiếp tục cho tới khi chế độ Cộng sản giải thể.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ đúng như vậy, thì chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện và cũng tiếp tục lên tiếng kêu gọi để mà chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt cũng như rằng là ngừng ngay những cái hành vi đàn áp, bắt bớ và cho người dân lên tiếng nói một cách dân chủ hơn, đúng như những gì mà họ đã ký kết, cam kết với cộng đồng thế giới. Và chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.